Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 7 Cảm tạ Chúa trong mọi sự. Văn hóa của hầu hết các nước, xưa cũng như nay, đều giáo dục lòng biết ơn ngay từ tuổi ấu thơ. Chúng ta thường dạy con cháu, khi ai cho gì thì phải khoanh tay cảm ơn. Ở các nước Âu Mỹ, hai tiếng cảm ơn và xin lỗi luôn ở trên môi miệng của mọi người. Khi nói lời cảm ơn, trước hết người nói bày tỏ lòng biết ơn những điều người khác làm cho mình. Và khi lời cảm ơn được nói ra, thì tình cảm giữa hai người cũng xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi nói cảm ơn, không phải chỉ nói như một thói quen đầu môi chót lưỡi, nhưng cần nêu lý do hợp lẽ để thấy lời cảm ơn thật sự xuất phát từ đáy lòng. Con người nói với nhau là vậy, nhưng khi nhìn lại những điều Chúa làm cho chúng ta, thì thật không lời nào có thể nói lên cho hết lòng biết ơn mình đối với Chúa. Từ bỏ ngôi cao sang để làm người hèn hạ như chúng ta, thậm chí còn chịu chết nhục nhã trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta ra khỏi vòng tội lỗi. Rồi cuộc sống của người đã được Chúa cứu cũng thường xuyên phạm tội, tẻ tách khỏi đường lối Chúa, làm buồn lòng Ngài nhiều lần. Thế nhưng Chúa vẫn yêu chúng ta, nhẫn nại với chúng ta, bẻ trách, dạy dỗ, sửa trị cách kiên trì để chúng ta quay trở lại với Ngài. Khi nhìn lại cuộc đời theo Chúa của mình, thật không có điều nào Chúa đã làm cho chúng ta mà chúng ta lại không cất tiếng cảm tạ Ngài. Do đó, Sứ đồ Phao-lô đã dạy dỗ con dân Chúa trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất rằng: "Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy." Tín hữu tin lành luôn nói cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài trong tất cả những lời cầu nguyện của mình. Đây là điều tốt, vì lời Chúa đã dạy, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng là lý do tạ ơn có hợp lẽ hay không, chứ không phải nói tạ ơn như là vẹt. Đây là điều chúng ta cần học với nhau. Thứ nhất, lý do tạ ơn không hợp lẽ. Có một câu chuyện kể như sau. Một người sau khi bị bọn cướp lấy của đã nói như sau: "Tôi cảm tạ Chúa vì thứ nhất, đây là lần đầu tiên tôi bị ăn cướp. Thứ nhì, vì ăn cướp chỉ lấy tiền chứ không lấy mạng. Thứ ba, vì tuy chúng lấy hết những gì tôi có lúc đó, nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Và thứ tư, tôi cảm tạ Chúa là tôi bị ăn cướp, chứ tôi không phải là kẻ cướp." Khi đọc câu chuyện trên, nhiều người hết sức thán phục vì người này trong hoàn cảnh bi đát như vậy mà vẫn có thể cảm tạ Chúa được. Rồi cũng có người học tập theo gương ấy, khi bị té gãy chân, đã đứng giữa hội thánh làm chứng và cảm tạ Chúa vì Ngài chỉ cho gãy một chân thôi, chứ không phải gãy cả hai chân. Tuy nhiên, nếu ngẫm nghĩ kỹ lời cảm tạ và lý do cảm tạ nói trên, chúng ta sẽ thấy có nhiều điều chưa hợp lẽ. Nếu người đó bị cướp lần thứ nhì, liệu ông có còn cảm tạ Chúa nữa không? Chẳng lẽ ông lại cảm tạ Chúa vì ông chưa bị cướp lần thứ ba? Nếu ông chẳng những bị lấy hết tiền mà còn bị đánh đến bầm dập, thì ông có cảm tạ Chúa hay không? Rồi nếu hôm đó ông bị cướp mất khá nhiều tiền thì sao? Tinh thần cảm tạ Chúa như vậy là còn có điều kiện. Tôi chỉ có thể cảm tạ Chúa khi Ngài cho chuyện xảy ra chỉ một lần mà thôi, và tôi sẽ cảm tạ Chúa khi phần thiệt hại cũng không phải là đáng kể lắm. Nhưng nếu ngược lại, thì phải chăng tôi không còn lý do gì để cảm tạ Chúa? Ngoài ba lý do cảm tạ Chúa như đã nêu, thì lý do thứ tư có vẻ giống như lời cầu nguyện của người Pharisee trong đền thờ khi ông ta vào cầu nguyện một lượt với người thu thuế. Theo Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14. Chẳng lẽ đem người khác ra so sánh với mình để làm cớ cảm tạ Chúa thì Chúa lại vui lòng hay sao? Thật ra, khi đối diện với Chúa mà còn thấy mình hình như vẫn còn hơn người khác thì e rằng sẽ nhận lãnh lời kết luận của Chúa Giê-xu. Ta nói cùng các ngươi, người thâu thuế trở về nhà mình được xưng công chính hơn người Pha-ri-si kia. Theo Luca chương 18 câu 14. Lời Chúa dạy, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Bản truyền thống hiệu đính dịch rằng hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lời Chúa chắc chắn không sai lầm. Và như vậy thì khi bị cướp lấy hết tiền của, chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa. Điều đó không sai. Nhưng những lý do nêu ra để tạ ơn Chúa như trong câu chuyện trên thì lại là không hợp lẽ. Vậy thì làm thế nào để giải thích được câu kinh thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18 với sự kiện của câu chuyện nêu trên? Thứ hai, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Khi đọc kỹ lời kinh thánh, chúng ta lưu ý rằng Đức Chúa Trời dạy chúng ta tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là tạ ơn vì mọi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta tạ ơn vì điều ác, vì tội lỗi, vì sự khốn khó hoặc vì những hậu quả của nó trong thế gian. Thay vào đó, Đức Chúa Trời muốn chúng ta tạ ơn Ngài vì Ngài sẽ dùng những nan đề của chúng ta mà làm thành các mục đích của Ngài. Sứ đồ Phao-lô không dạy chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời về mọi điều xảy đến cho chúng ta, mà là trong mọi sự. Điều xấu không đến từ Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không nên tạ ơn Ngài về điều xấu. Nhưng khi bị điều xấu tấn công, chúng ta vẫn có thể tạ ơn Đức Chúa Trời về sự hiện diện của Ngài và về lợi ích Ngài sẽ làm cho chúng ta qua hoạn nạn ấy. Chúng ta tin rằng, trong một số trường hợp, Chúa dùng hoàn cảnh để dạy dỗ, ngăn cản, nhắc nhở chúng ta khi chúng ta có những bước đi lầm lạc. Nhưng không phải tất cả mọi sự xảy ra trên đời sống chúng ta đều hoàn toàn do Chúa làm, Chúa cho cả. Khi tôi bị hoạn nạn, tôi không thể nói rằng Chúa cho tôi bị thương. Có thể do tôi đi đường mà lơ đãng hoặc chạy xe không đúng luật. Khi tôi bị bệnh, tôi cũng không thể khẳng định là Chúa cho tôi bệnh. Có thể do tôi ăn ở, thiếu vệ sinh hoặc do tôi phung phí sức lực. Chúng ta phải chắc chắn một điều, Chúa không bao giờ là tác giả của những điều xấu cả. Vì vậy, hễ khi chúng ta cầu nguyện mà cứ luôn miệng cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con bị điều này, Chúa đã cho con mắc phải điều kia, Chúa đã cho tai nạn nọ đến với con, vân vân, thì coi chừng, không phải lúc nào cũng đúng cả đâu. Vậy thì tại sao chúng ta phải cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh? Vấn đề có mâu thuẫn hay không? Xin đọc kỹ câu kinh thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18 thì rõ ràng lời Chúa không dừng lại ở chỗ hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Câu trả lời nằm ở phần kinh thánh tiếp theo sau. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Dù điều xấu hoặc tốt, điều bất hạnh hoặc tốt lành đến với chúng ta thì đằng sau những điều đó luôn có sự tể trị của Chúa và có sự cho phép của Ngài, như trường hợp của ông Gióp chẳng hạn. Có một bài hát có mấy câu rất hay như sau. Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối, dù bên kia bóng mờ, tay Ngài vẫn đưa. Vâng, Chúa vẫn ở cùng con cái Ngài trong mọi sự. Quyền tể trị của Ngài bao trùm trên tất cả mọi biến cố của cuộc đời ta. Khi hội thánh đầu tiên ở Jerusalem bị cơn bắt bớ dữ tợn, khiến các tín đồ phải bị tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari, theo công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 1 đến câu 3, thì chúng ta không thể nói Chúa là tác giả của sự bắt bớ này. Nhưng đó chính là do lòng ganh ghét, thù hận của những kẻ vô tín gây ra. Chúng ta thấy các tín hữu lúc ấy không phải cứ ngồi đó mà cảm tạ Chúa vì Chúa cho có sự bắt bớ này, hoặc họ cảm tạ Chúa vì họ bị bắt bớ, chứ không phải là kẻ bắt bớ. Kinh Thánh ghi lại, họ vẫn lo sợ và bỏ chạy tứ tán để tránh sự bắt bớ ấy. Nhưng rồi công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 ghi rằng, những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Chính đây là điều chúng ta cảm tạ Chúa. Đằng sau những biến cố xuất phát từ lòng gian ác của con người, vẫn có bàn tay quyền năng của Chúa tẩy trị. Với sự toàn năng toàn tri của Ngài, Chúa đã biến cơn tan lạc đó thành một cao trào truyền giảng tin mừng, mở rộng phạm vi đạo Chúa ra cho những xứ lân cận, đúng như mệnh lệnh của Ngài trong công vụ chương 1 câu 8. Trở lại với câu chuyện bị cướp nêu trên, có lẽ người bị cướp này không phải đã cảm tạ Chúa vì những lý do như vậy, nhưng ông cảm tạ Chúa vì trong biến cố bị cướp đó, ông vẫn thấy bàn tay Chúa đưa ra, sự hiện diện của Chúa vẫn bao trùm với quyền tể trị và sự dạy dỗ của Ngài. Đó chính là lý do cảm tạ Chúa, một lý do hoàn toàn chính đáng mà người tin Chúa hay chưa tin vẫn phải đồng tình. Cảm ơn Chúa vì khi chúng ta thuộc về Ngài, thì dù những điều xảy đến cho chúng ta, dù là do mình bất cẩn, do người khác vô tình hay cố ý thực hiện, do kẻ xấu muốn hại ta, vân vân. Nhưng nếu chúng ta cứ yêu mến Chúa, hiến dâng cuộc đời cho Ngài sử dụng, thì Chúa luôn tẩy trị những điều đó để đem lại một kết quả ích lợi cho Chúa và cho nhiều người được cứu. Trách nhiệm của cơ đốc nhân sau khi được cứu là phải sống trong vui mừng mãi mãi, cầu nguyện với Chúa không thôi và phải hằng cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì luôn thấy đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì Chúa cho chúng ta có con mắt đức tin, nhìn vượt qua đám mây mờ để thấy vần thái dương chói lọi đằng sau áng mây đen ảm đạm kia. Xin đừng ai tìm những lý do quanh quẩn trong đám mây mờ để cảm tạ Chúa, e rằng chúng ta chỉ tự đánh lừa mình mà cũng khó lòng thuyết phục người chưa tin Chúa chấp nhận. Xin Chúa cho chúng ta luôn vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.
Tiếng ca cảm ơn Cha bao tháng ngày qua, sự bình an Ngài luôn bao phủ. Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi, giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sẻ muôn nơi. Quyền năng của Ngài khuất phục tôi nói danh Ngài, quyền uy của Ngài lớn hơn cả đại dương. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, nay có Ngài cuộc đời được thay mới, và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôi.